Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 7 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Hạ sang thu, bò đã được đưa từ đồng cỏ trên núi về nhà, và mùa gặt hái thứ nhì cũng đã làm xong. An kéo chiếc xe chở bé Danh lên tận các bụi dẻ, và hai chị em hái được mấy thúng đầy trái dẻ. Bé Danh lớn rất mau. Vào tháng 10, người thợ giày trong làng đã phải làm cho nó một đôi giày mới. Ngoài ra, hằng ngày nó còn đi học ở trường mẫu giáo, và ông Bình phải trả cho hai cậu thiếu niên mỗi cậu một quan mỗi tuần để kéo xe nó từ trường về nhà. Giờ lại sắp đến mùa lễ Giáng sinh. Mái nhà bị tuyết phủ kín dày có đến 3 tấc. Ông Bình phải đào một lối đi từ cửa chính ra tới tận con đường dành cho xe trượt tuyết. Nước suối đã đóng thành băng nên không còn có tiếng róc rách nữa. Những miếng băng nhỏ treo rủ từ trên các phiến đá, nơm giống như lưỡi kiếm lóng lánh. Mỗi sáng, An và Danh đi học lúc trời còn tờ mờ ánh sao, nhưng lúc chúng trở về thì bầu trời xanh biếc, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời óng ả như kim cương. Lễ Giáng sinh là một thời gian đặc biệt đối với bé Danh, vì bao việc quan trọng trong đời nó đều xảy ra vào dịp Giáng sinh. Má nó mất vào đêm áp lễ Chúa Giáng sinh, và tuy nó không được biết đến má nó để nhớ, để thương, nhưng nó cũng vẫn cảm thấy một mỗi buồn man mác trên mặt ba nó. Và tự nhiên, nó cũng cảm thấy thương mến ba nó và chị An nó nhiều hơn. Má nó mất đi, nó được nội và chị An nó hết lòng chăm nom, săn sóc như một người mẹ, nên không bao giờ nó thấy thiếu tình mẫu tử. Chỉ có một lần, nó nghĩ tới má nó là khi nội nó đọc nó nghe về thiên đàng kể trong Kinh Thánh. Từ đấy, nó thường nhìn lên bức ảnh trên tường và nghĩ rằng đến lúc mà nó được lên trên ấy, nó sẽ nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng, hiền hậu kia, giống hệt của chị An nó, đang đứng tươi cười chờ đón nó. Lễ Giáng sinh cũng là ngày sinh nhật của nó nữa. Năm nay nó vừa tròn 6 tuổi. Từ lâu nó đã nghĩ nhiều đến lúc nó lên 6 tuổi. Và nó trông đợi cái buổi sáng áp ngày lễ Giáng sinh, nó sẽ thức dậy hoàn toàn là một đứa trẻ khác hẳn. Vì vậy, trong khi nằm ấm áp trên giường trong gian phòng còn đầy bóng tối, nó hơi thất vọng khi thấy nó chẳng lớn hơn, hay mạnh hơn, hay oai phong hơn ngày hôm qua tí nào cả. Sau đấy, nó nhớ ra rằng ngày hôm nay nó sẽ đi đến nhà thờ để coi cây Giáng sinh. Và nội nó đã làm cho nó một cái bánh đặc biệt để ăn mừng sinh nhật nó. Phước hạnh nhất là hôm nay là ngày sinh nhật Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa. Và tuy bé Danh không nói nhiều, nó thấy trong lòng hân hoan, sung sướng vì được biết rằng ngày nó sanh trùng với ngày hài nhi tuyệt bích ra đời. Bé Danh vừa chống tay lên đùi nội, vừa ngước lên hỏi nội nó:
Không biết cháu nên tặng quà gì cho ông Chúa Giê-xu hả bà?
Nội nó đang nghe hỏi liền đáp:
Thì cháu có thể dâng hiến đời cháu cho Ngài. Cháu cũng có thể cầu xin Ngài khiến cháu thành đứa trẻ dễ thương, biết ngoan ngoãn, vâng lời. Như vậy Ngài sẽ vui lòng hơn cả.
Vâng theo lời nội nó, trong suốt ngày Giáng sinh, bé Danh cố gắng chứng tỏ mình là đứa bé ngoan ngoãn, dễ thương để làm vui lòng Đấng Cứu Thế mà nó có vinh hạnh được sanh cùng Ngài. Tất cả mọi người trong gia đình đều được nó săn sóc để bày tỏ tình yêu thương. Nó xếp dọn lại ngăn nắp cái hộp đựng đồ khâu đan của nội nó. Nó lau dĩa, chén giúp chị An nó. Buổi trưa, nó lần lượt đi thăm các con bò ở chuồng và ghé tai từng con thì thầm lời chúc mừng Giáng sinh.
Ê bò ơi, Giáng sinh vui vẻ nha. Giáng sinh vui vẻ nha bò.
Buổi chiều tối, lúc quỳ xuống cầu nguyện, nó khẽ nói:
Lạy Chúa Giê-xu, con mong rằng con đã làm vui lòng Chúa trong ngày sinh nhật của Ngài.
Cũng như mọi đứa trẻ ngoan, bao giờ cũng vui sướng, bé Danh được hưởng một ngày sinh nhật hoàn hảo. Buổi tối đến lúc mặc đồ ấm để xuống nhà thờ dự lễ, chén hạnh phúc của nó đầy tràn, đến nỗi nó tưởng chừng không còn chỗ nào để chứa thêm một giọt nào nữa. Trước hết là cuốc xe trượt tuyết đi xuống nhà thờ. Nó ngồi ép mình giữa ba nó một bên, chị An một bên. Gió thổi lạnh buốt khiến mũi tê cứng như không còn cảm giác nữa. Dưới ánh trăng sáng, những rãnh núi tuyết phủ hiện ra một màu trắng bạc. Cây trong rừng bị tuyết đè trĩu xuống, và khi chiếc xe trượt tuyết lướt qua, những cành ấy rung rinh làm những bông tuyết rụng lả tả trên mặt tuyết băng, nghe như tiếng vĩ cầm bất tận. Và vòng tay của chị An ôm ngang lưng nó, mang lại cho nó một cảm giác êm đềm, ấm áp giữa cảnh đêm khuya gió lạnh và giữa vùng trời bao la núi bạc. Xe ra khỏi rừng, vượt qua một cây cầu nhỏ lắc lư, băng qua một cánh đồng chót là nhìn thấy ngôi nhà thờ hiện ra ở xa, với hàng trăm ngọn nến chiếu ánh sáng hồng lung linh qua khung cửa và cửa sổ, và những hình bóng dân làng đang chào hỏi nhau nơi thềm cổng chính. Bé Danh được ba nó bế đưa lên ngồi trên dãy ghế dài ở hàng đầu, cùng chung với những đứa trẻ khác của trường mẫu giáo. Ba chục em nhỏ, sắc mặt hồng hào, đang há hốc miệng nhìn cây Giáng sinh dựng ở trước mặt. Mới cách đây 3 ngày thôi, cây này còn bị sức nặng của tuyết đè trĩu xuống trong cánh rừng già gần nhà bé Danh. Nay nó đã được trang hoàng lộng lẫy với những bóng đèn màu, những hình ngôi sao lấp lánh, kèm theo những chùm cam, những gói kẹo sô-cô-la và những chiếc bánh gừng nặng hình con gấu sáng chói. Vị mục sư già trèo lên bục giảng. Ông là mục sư ở làng này đã được 45 năm trời và được tất cả mọi người cảm mến. Lưng ông hơi còng, da ông rám nắng vì ông vẫn còn leo lên núi để thăm những con chiên ở rải rác bất kể lúc trời mưa hay nắng. Râu ông thật dài và bạc trắng, đến nỗi bé Danh, dầu còn tơ tưởng đến cây thông Giáng sinh, đã lẫn lộn ông với ông già Noel và thắc mắc tự hỏi không hiểu sao ông lại không mặc chiếc áo màu đỏ thay cho bộ vest màu đen. Vị mục sư già đứng từ trên bục nhìn xuống đám người mà ông hằng yêu thương, quen thuộc tên từng người như trong gia đình. Năm nay ông đã già lắm rồi. Đây có thể là bài giảng Giáng sinh cuối cùng của ông. Ông cầu Chúa giúp ông nói lên được những lời mà mọi người sẽ ghi nhớ mãi mãi không quên. An thẫn thờ nghe kể câu chuyện mà nó đã hiểu biết tường tận. Lúc ấy, đầu óc nó đang vơ vẩn nghĩ đến đâu đâu. Chợt những lời nói nhắc đi, nhắc lại của vị mục sư già lọt vào tai nó. Những lời nói đã ám ảnh nó mỗi mùa Giáng sinh.
Không có chỗ cho Ngài. Không có chỗ cho Ngài. Không có chỗ cho Ngài.
Vị mục sư lặp đi lặp lại câu ấy 3 lần, thông thả, chậm rãi theo lối nói của những người già. Mỗi lần, An lại tưởng chừng như lời ấy vang lên sầu thảm hơn. Đáng lẽ, nó phải mau mau mở cửa ra mới phải. Vị mục sư già nói tiếp.
Ấy vậy mà, đêm nay cứu Chúa vẫn còn đứng ở bên ngoài, những cánh cửa khép kín. Vẫn còn những tâm lòng không có chỗ cho Chúa. Và đây lời Ngài phán: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Lễ Giáng sinh này các bạn sẽ làm gì đối với Chúa? Các bạn có vui lòng mở cửa hay các bạn cứ để Ngài đứng mãi ở bên ngoài? Có phải những lời nói đáng buồn kia là để nói về các bạn không? Không có chỗ cho Ngài.
An nghĩ,
mình cần phải mời Ngài bước vào. Không hiểu như vậy là ý nghĩa thế nào. Vị mục sư nói về việc mời Chúa ngự vào lòng chúng ta. Không biết mình có thể mời Ngài ngự vào lòng mình được không?
Lúc ấy, An cho rằng đấy cũng là một ý nghĩ hay hay, và nhìn quanh để xem mọi người khác có nghĩ như nó không. Lúc nó quay đầu nhìn quanh, nó chợt nhận ra Duy đang ngồi cùng với má nó và chị nó ở cánh bên kia giáo đường. Vừa nhìn thấy Duy, An nhận ngay ra nó không thể mời Chúa ngự vào lòng nó, vì lòng nó đang chứa đầy hận thù đối với Duy. Dĩ nhiên, cứu Chúa không khi nào ngự vào lòng một kẻ đang chứa đầy hận thù, một tấm lòng không tha thứ. Chỉ có hai đàn nó phải chọn một, hoặc nó phải sẵn sàng tha thứ, gạt bỏ mọi ghen ghét hận thù, hay nó đành phải để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu đứng chờ đợi bên ngoài. Lúc này, nó chưa muốn tha thứ được chưa phải lúc. Ngoài ra còn có một việc khác nữa. Nó đang làm gãi con ngựa gỗ của Duy và cố tình để Duy tưởng lầm là tại con mèo. Nó đã làm cho Duy mất trúng giải. Nếu Chúa Giê-xu ngự vào lòng nó, Ngài tất sẽ phải nói một cái gì về chuyện ấy. Bài giảng đã chấm dứt, nhưng An chẳng nghe được bao nhiêu vì lòng nó đang nghĩ ngợi vu vơ. Nó mãi nghĩ ngợi đến nỗi bé Giang phải đứng dậy đi lấy con gấu. Mọi người rì rầm trò chuyện trong giáo đường. Những em nhỏ nói đuôi nhau tiến lên phía cây Giáng sinh. Ông Lễ, thợ rừng, đứng ra phân phát gấu. Bé Danh giật mạnh tay áo ông, rồi chỉ lên con gấu ở chỗ cao nhất, đang hả hoác miệng cười với ngôi sao Giáng sinh. Nó là lớn.
Ông ơi, lấy giùm cháu cái con tích trên kia kìa. Ông ơi, lấy giùm cháu đi. Đi ông. Ông ơi.
Vì nhìn thấy cặp nạn và vì là ngày Giáng sinh nên ông Lễ phải hì hục mang thang ra, dẹp đám trẻ con, dẹp luôn cả những bóng đèn màu ở dưới thấp để lấy chỗ leo lên gỡ con gấu đem xuống cho bé Danh. Dưới ánh sao sáng, trên suốt quãng đường về nhà, bé Danh ôm chặt lấy con gấu mà nó đã lựa chọn. Mỗi lần nó nhìn xuống con vật đang toét miệng cười, nó lại khoái chí, chắc lưỡi, như thể giữa nó và con gấu đang trao đổi với nhau một chuyện gì lý thú lắm mà người ngoài không ai biết được. Ngày lễ Giáng sinh đã qua, bé Danh đang ngủ say. Nó nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay. Ba nó ở đằng chuồng bò, chị An và nội ngồi ở hai bên cạnh lò. Nội đang vớ len màu trắng cho hai chị em nó. Còn An thì tưởng chừng như đang vá lại cái tạp dề. Thực ra, cái tạp dề đã tuột xuống đất từ lúc nào, An cũng chẳng biết. Vì lúc ấy nó đang hai tay chống cằm nhìn vào khoảng không trống trước mắt. Nội đột nhiên gọi, mắt vẫn không rời khỏi món đồ đen.
An à, lễ Giáng sinh năm nay có vui không cháu?
An đáp một cách gượng gạo, vì nó biết nó không trả lời khác hơn.
Dạ, vui lắm nội à. Có nói đến cứ thế gõ cửa lòng chúng ta có nghĩa là gì vậy nội?
Nội đặt món đồ đen xuống, rồi chăm chú nhìn vào An. Nội giảng:
câu ấy có nghĩa rằng cứu Chúa nhìn thấy cuộc đời của cháu đầy những việc sai lầm và những tư tưởng đen tối. Ngài xuống thế gian, chịu đóng đinh trên cây thập tự để có thể gánh thay cho cháu những hình phạt do việc làm lỗi lầm và những tư tưởng đen tối của cháu gây nên. Rồi Ngài sống lại để có thể ngự vào cuộc đời cháu và sống ở trong cháu để xua đuổi tất cả những tư tưởng sai lầm kia. Và chính Ngài suy nghĩ trong cháu những tư tưởng tốt đầy tình yêu thương. Như thế một người gõ cửa một căn nhà bẩn thỉu, tối tăm đầy bụi bặm và nói: nếu ngươi để ta vào, ta sẽ cất hết bụi bặm và bóng tối đi và sẽ làm căn nhà sáng sủa đẹp đẽ. Nhưng cháu nên nhớ, Ngài không bao giờ tự đẩy cửa vào. Ngài chỉ hỏi xem cháu có để cho Ngài vào không. Chữ gõ cửa có nghĩa là như vậy. Cháu phải thưa với Ngài: vâng, lạy Chúa Giê-xu, con cần có Ngài và con xin mời Ngài ngự vào trong con. Việc mở cửa có nghĩa là như vậy đó.
An chăm chú lắng nghe nội nói, mắt không rời nhìn nội. Sau một thời gian khá dài thật yên lặng, nó mới cất tiếng. Vừa nói, nó vừa kéo ghế lại gần hơn, rồi ngã mình vào lòng nội.
Nhưng nội ơi, khi mình hận thù ai, có phải mình không mời được đấng cứu thế ngự vào lòng mình không?
Nếu cháu hận thù ai, cháu lại càng phải mời Ngài ngự vào trong cháu. Gian phòng càng tối tăm lại càng cần đến ánh sáng cháu à.
An khẽ nói, mấy ngón tay vân vê mớ tóc dài, ra chiều suy nghĩ.
Nhưng cháu không thể thôi thù hận Duy.
Cháu nói đúng lắm. Không một ai trong chúng ta có thể thôi không có những ý nghĩ bậy trong đầu. Dù chúng ta có cố gắng cũng chẳng được bao nhiêu. Cháu An này, khi cháu ở trên lầu bước xuống dưới nhà vào buổi sáng và thấy gian phòng này tối tăm, cửa đóng kín mít, cháu có nghĩ rằng ta phải xua đuổi bóng tối đi trước, rồi sau đấy ta sẽ mở các cửa ra để ánh sáng chiếu vào. Liệu cháu có phí thì giờ tìm cách xua đuổi bóng tối đi hay không?
Dạ, lẽ dĩ nhiên là không.
Vậy làm thế nào để xua đuổi bóng tối đi?
Thì cháu chỉ việc mở toang các cửa ra là ánh sáng lọt vào.
Lúc bây giờ bóng tối ra sao?
Cháu không biết, nhưng sẽ không còn bóng tối nữa, vì khi ánh sáng lọt vào là bóng tối biến mất.
Vậy khi cháu mời Chúa Giêsu ngự vào cũng như vậy đấy. Này là tình yêu thương, và khi tình yêu thương vào đến đâu là hận thù nè, ích kỷ nè, ác độc phải nhường chỗ, cũng như bóng tối phải nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời khi cháu mở cánh cửa ra. Còn tự mình đơn độc tìm cách xua đuổi hận thù tư kỷ đi, thật chẳng khác nào mình tìm cách xua đuổi bóng tối đi ra khỏi một gian phòng cửa đóng tối om, chỉ mất thì giờ vô ích mà thôi.
An không trả lời, nó đăm đăm nhìn vào khoảng không một lát, đoạn thở dài, cúi xuống nhặt cái tập về lên, tiếp tục khâu vá. Được một lát, nó đứng dậy hôn nội, đoạn lặng lẽ lên lầu. Nhưng nó không thể nào ngủ được ngay. Nó nằm trằn trọc trong bóng tối, chốc chốc lại xoay mình đổi chiều, suy nghĩ. Nó tự nhủ.
Thật đúng vậy, nếu mình mời Chúa ngự vào trong lòng mình thì mình sẽ phải thân mật lại với Duy, và đó là điều mình không muốn. Chắc mình cũng phải kể lại câu chuyện mình đã làm gãy con ngựa gỗ của nó, và điều này mình lại càng không thể nào, không bao giờ làm được. Vậy chỉ có cách là mình phải cố quên, đừng nghĩ đến gõ cửa nữa. Nhưng ôi, sao đâu mình lại khổ sở thế này.
Nó đâu biết rằng đứa trẻ nào nghe thấy tiếng gõ cửa của Chúa Giêsu mà cứ để Ngài ở ngoài thì chẳng còn tìm thấy yên vui trong lòng nữa. Khi người ta đóng cửa đối với đấng cứu chuộc, là người cũng đóng cửa không cho nguồn hạnh phúc vào lòng mình. An tưởng nó có thể quên được hết mọi chuyện ấy và tìm được một cách khác để làm cho lòng nó yên vui. Nghĩ vậy, nó lật lại cái gối đầu, đổi lại dáng nằm, rồi lẩm nhẩm đếm thầm trong miệng những con dê chạy ra đồng cỏ, cho đến khi nó ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc ngủ, nó mơ thấy một ngôi nhà tối om, cửa đóng then gài kỹ lưỡng. Trong đêm tối, có bóng một người đi trên mặt tuyết và tiến về phía ngôi nhà. Vết chân người ấy in rõ trên lớp tuyết mềm. Người khách lạ gõ cửa nhà, từ tốn, thông thả, nhẫn nại, nhưng không một ai ra mở cửa. sau, ông ta lần mò tìm cái nắm cửa, nhưng cửa không có nắm. Gió thổi mạnh, mặt trăng bị mây che khuất, nhưng ông vẫn không chịu bỏ đi. Ông tiếp tục gõ cửa, gõ hoài, gõ mãi, gõ cho đến khi an tĩnh giấc dậy mà vẫn không có tiếng người đáp, và trong nhà vẫn tối om không một ánh đèn. An thầm nghĩ trong lúc ngái ngủ,
không chừng nhà không có người ở.
Tuy nhiên, trong thâm tâm có một cái gì khiến nó biết rõ trong nhà vẫn có người ở. Có điều họ không muốn ra mở cửa mà thôi. Giấc mơ sầu thảm đeo đuổi nó mãi, cho tới lúc nó thay đồ xong và xuống dưới nhà để ăn điểm tâm, lòng nó vẫn còn nặng trĩu. Dưới nhà đang náo loạn vì chuyện bé Danh không tìm thấy con mướp. Danh nhất định không chịu ăn điểm tâm và bảo đợi tới khi nó tìm thấy con mướp nó mới ăn. Bé Danh không ngớt miệng giải thích,
sáng nào nó cũng đánh thức con dậy hết á. Nó mò đến rút vào người con để con thức dậy, nhưng mà sáng nay con không thấy nó đâu hết á. Tối qua cứ khi đi ngủ nó đã bỏ đi đâu mất rồi. Đến giờ này nó vẫn chưa trở về.
Trong nét mặt bồn chồn thiểu não của bé Danh, cả nhà ai cũng phải tội nghiệp. Ông Bình lập tức đi ra ngoài làm một vòng quanh các kho chứa và các chuồng súc vật. Nội thì vào lục lạo trong nhà bếp, còn bé Danh thì đi tìm khắp mọi xó xỉnh. An thì lên lầu tìm kiếm trong các phòng ngủ, nhưng chẳng một ai tìm thấy con mướp ở đâu. Ông Bình cho biết lần chót ông nhìn thấy con mướp là lúc nó chạy băng qua sân tuyết đi về phía nhà kho, cái đuôi vỡ lên trời. Rồi từ lúc ấy chẳng ai nhìn thấy nó nữa.
Đến giờ này nó vẫn chưa trở về.